Chương 652, âm mưu chồng chất. Thế lực đan sen Tôn Ngộ Không từng nhiều lần gặp phải hiện tượng kỳ lạ. Mỗi khi độ kiếp, một khe hở không gian mở ra, hé lộ những hình ảnh bí ẩn. Lúc đầu, hắn cho rằng đây là kế hoạch của vị đại nhân kia nhằm che giấu bí mật và lợi dụng hắn. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc trực tiếp, Tôn Ngộ Không nhận ra sự thật không như vậy. Dựa trên lời nói của vị đại nhân kia, hắn không có lý do gì để cho Tôn Ngộ Không biết những bí ẩn đó. Vị đại nhân kia có thể là bản thân địch chiến hoặc kẻ chiếm hữu thân xác hắn, đang thực hiện một kế hoạch vĩ đại. Tôn Ngộ Không, sư phụ và các sư đệ chỉ là những con rối, những công cụ được hắn chế tạo để hoàn thành mục đích. Mặc dù tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Tôn Ngộ Không càng biết nhiều, biến số càng lớn, và điều này hoàn toàn trái với ý muốn của vị đại nhân kia. Đặc biệt, trong lần hiện tượng kỳ lạ cuối cùng, Tôn Ngộ Không nhìn thấy hình ảnh Bát Giới, Tiểu Bạch Long và Lão Sa bị hãm hại. Và kẻ hãm hại có thể chính là vị đại nhân kia. Chuyện này càng thêm kỳ quái. Một kẻ muốn thực hiện kế hoạch nhưng không thể tự mình ra tay, nên dùng thủ đoạn để biến nhóm người thành trợ thủ mà họ không hề hay biết. Hắn trao cho họ sức mạnh để hoàn thành mục đích. Chuyện sẽ đơn giản nếu dừng lại ở đây. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vị đại nhân kia lại cho Tôn Ngộ Không thấy những hình ảnh bí ẩn, thậm chí là hình ảnh họ bị hãm hại. Hành động này hoàn toàn vô nghĩa, thậm chí còn có hại cho kế hoạch vị đại nhân kia. Với trí tuệ của vị đại nhân kia, hắn không thể mắc sai lầm như vậy. Vậy, ai là người đã cho Tôn Ngộ Không thấy những hình ảnh đó? Chắc chắn đó không phải là vị đại nhân kia. Tôn Ngộ Không đắm chìm trong suy tư. Toàn bộ sự kiện này phức tạp hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nói về thế lực trong vũ trụ, thực sự vô cùng rối ren. Đầu tiên là lục đại thần quốc, tầng lớp quý tộc thống trị các thế giới trung cấp và cao cấp. Hiện tại 6 đại thần quốc bao gồm Hoàng Tuyền thế giới, Phương Thốn linh giới, Hồng Hoang cổ giới, Hương Lan thủy giới, Vạn Thần điện và Diệt Thế Ma quốc. Tuy nhiên, Diệt Thế Ma quốc đã bị tiêu diệt, chỉ còn trên danh nghĩa. Vạn Yêu quốc hoặc Sáng Thế thần quốc có thể sẽ trở thành thần quốc dự bị thay thế. Lục đại thần quốc mới được thành lập bao gồm Hoàng Tuyền thế giới và Sáng Thế thần quốc rõ ràng là một phe. Xích Quân rất có thể có liên hệ mật thiết với hai bên này. Phương Thốn linh giới vẫn giữ lập trường trung lập như trước. Tuy nhiên, sau cái chết của đạo chuẩn, họ có vẻ không hài lòng với vũ trụ chấp pháp giả. Các thế lực lớn khác đều bày tỏ mong muốn liên minh với Hoàng Tuyền thế giới. Vạn Yêu quốc do Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng lãnh đạo được xem là một thế lực độc lập. Như vậy, các thần quốc có thể chia thành ba phe. Phe Hoàng Tuyền Sáng Thế, bao gồm Hoàng Tuyền thế giới, Sáng Thế thần quốc và Xích Quân có khả năng. Phe Phương Thốn, bao gồm Phương Thốn linh giới. Phe Vạn Yêu, bao gồm Vạn Yêu quốc. Về vũ trụ chấp pháp giả, hiện tại có tổng cộng 8 người. Tôn Ngộ Không khẳng định ngự linh giả trong số họ có ý đồ phản bội. Hắn muốn tiêu diệt các chấp pháp giả khác để thống trị độc tôn, nhưng hiện tại phải che giấu ý định này. Vì sự tồn tại của Xích Quân, nguyện vọng thống trị vũ trụ của ngự linh giả khó có thể thực hiện. Hắn có khả năng sẽ tiếp tục che giấu và không công khai chống lại các chấp pháp giả khác, do đó 8 người chấp pháp giả có thể được xem là một phe thống nhất. Tiếp theo là Xích Quân, tuy chỉ có 5 thành viên. Xích Quân vẫn sở hữu sức mạnh đáng gờm, với 5 người, thủ lĩnh Tử Lăng có thể chống lại 8 chấp pháp giả, đủ để thấy sức mạnh của Xích Quân. Về lập trường, Xích Quân không rõ ràng, họ hợp tác và đối đầu với chấp pháp giả một cách nửa vời. Tử Lăng là một thủ lĩnh thông minh và Xích Quân có thể được xem như một thế lực độc lập, Minh Thần Quân cũng là một thế lực tiềm ẩn. Qua tiếp xúc ở Tuần Thiên Giới, Tôn Ngộ Không nghi ngờ rằng Minh Thần Quân không chỉ có những người bị giam cầm ở Tuần Thiên Giới, mà còn có 5 siêu cấp cường giả sống sót. Minh Thần Quân từng ngang hàng với Xích Quân, liệu họ có khả năng bí mật giữ lại một số siêu cấp cường giả hay không? Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của Tôn Ngộ Không và không có bằng chứng nào xác thực. Nếu như đảng Minh Thần Quân thực sự tồn tại bên ngoài, họ có thể là một thế lực độc lập khác. Ngoài ra, còn có vị đại nhân đã nhập vào Như Lai và người đã cho Tôn Ngộ Không xem những hình ảnh bí ẩn. Hai nhân vật này hoàn toàn đối lập nhau về thế lực. Vị đại nhân kia đang thực hiện một kế hoạch vĩ đại, và việc cho Tôn Ngộ Không xem hình ảnh là để ngăn cản thế lực kia. Có thể khẳng định rằng Xích Quân và chấp pháp giả không biết về sự tồn tại của vị đại nhân kia, và vị đại nhân kia cũng không biết về thế lực của người đã cho Tôn Ngộ Không xem hình ảnh. Mỗi thế lực đều có kế hoạch riêng. Chấp pháp giả, Xích Quân, Tê Chiếu và Linh Uy Ngưỡng ở Vạn Yêu quốc và vị đại nhân bí ẩn, họ liên tục cản trở lẫn nhau, tạo nên một bức tranh hỗn loạn và khó lường. Tôn Ngộ Không cảm thấy choáng ngợp trước sự phức tạp này. Hắn nhận ra rằng mình cùng với sư phụ và các huynh đệ, cũng là một thế lực trong cuộc chơi này. Mọi người đều biết về sự tồn tại của họ, và đều có những toan tính riêng. Tôn Ngộ Không tự hỏi, vai trò của mình trong tất cả những âm mưu này là gì? Hắn đã không còn là người ngoài cuộc, mà là một quân cờ quan trọng trong ván cờ quyền lực. Sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không không phải là ngẫu nhiên. Hắn có một vai trò đặc biệt trong những sự kiện đang diễn ra, nhưng vai trò đó là gì? Tôn Ngộ Không nghi ngờ rằng tất cả các thế lực này đều đang hướng đến một mục tiêu chung, nhưng với những cách thức khác nhau, họ liên tục cản trở nhau để đạt được mục đích của mình. Hắn tự hỏi, nếu mình biến mất, mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu các thế lực kia sẽ hoảng loạn hay tìm kiếm một Tôn Ngộ Không mới? Tôn Ngộ Không cũng nhận ra rằng vị đại nhân bí ẩn đang cố gắng dẫn dắt hắn vào huyễn trùng cảnh hoặc vẫn là chi mộ. Vị đại nhân này tin rằng Tôn Ngộ Không sẽ không cự tuyệt, mà sẽ tuân theo ý muốn của hắn. Tôn Ngộ Không thì sao? Tôn Ngộ Không thì sao? Chỉ lắc đầu cười khổ, dựa theo tính tình của mình, thật đúng là không có biện pháp, không đáng để ý. Biết rõ người kia để cho mình tiến vào vẫn là chi mẫu nhất định là vì kế hoạch của hắn. Nhưng Tôn Ngộ Không phát hiện mình nếu như không đi vào hoặc là nói cứ như vậy trốn tránh, chỉ sợ về sau đều sẽ sống ở trong đó. Tôn Ngộ Không hắn không phải là người hay lui bước, mặc dù ngàn vạn người Ngô Vạn Hỷ, loại khí khái này, Tôn Ngộ Không là bẩm sinh, cho dù ngươi âm mưu tính hết, lão Tôn ta cũng không sợ, quản ngươi có kế hoạch gì hay không, lão Tôn ta phụng bồi đến cùng, ai nói quân cờ nhất định phê mặt cho hắn bại bố, mộ vấn lạc, lão Tôn ta đi điện rồi.